Hồng Liên Bảo Giám, chương 825, ai mới là công nghệ khoa học kỹ thuật cao? 2. Góc truyện audio.com, vừa rồi những binh lính kia cắm ở ngoài 20 dặm, bọn họ luyến tiếc sử dụng vũ khí cường đại đối phó với những tán binh nhỏ. Hiện tại, người cưỡi ở phía trên ngão thiết thú chính là một cường giả kim đan, tiêu hao chút hỏa lực cũng là đáng giá. Trong lòng Vô Niệm bỗng nhiên sinh ra cảm giác khủng khiếp. Hắn là cường giả kim đan lục trọng lại có cảm ứng này. Hắn lập tức vỗ xuống cổ của ngão thiết thú. Ngão thiết thú ngay lập tức biến mất, thoáng cái nó đã lui về phía sau khoảng cách 3 dặm. Lần này, ngão thiết thú gần như rút gân, đột nhiên di chuyển có thể khó hơn nhiều so sánh với tăng tốc trong lúc chạy nhanh. Chật vật chạy trốn cũng có giá trị, vị trí ngão thiết thú vốn đang đứng thẳng, trong nháy mắt lại có mấy trăm đạo công kích đưa tới. Những tia sáng với màu sắc khác nhau, phù văn Phật quang lưu chuyển, trong nháy mắt đã bị dội qua. Thoáng một cái, mặt đất bị đánh ra một hố to với độ sâu vài chục trượng, lại hoàn toàn không có một chút bụi bặm nào lay động. Bùn đất ở trên vị trí Phật quang kia đều bị bốc hơi lên. Tô Kính còn không biết thể rắn cũng có thể trong nháy mắt bốc hơi lên. Công kích như vậy, Vô Niệm cũng không chịu nổi. Đây chính là công kích vượt qua khoảng cách 10 dặm. Cho dù kẻ địch công kích như vậy, cần trên trăm một pháo đài chiến tranh đồng thời phát động, dẫn dắt lẫn nhau, công kích khoảng cách lớn lần nữa. Mình cũng phải cẩn thận một chút. Bởi vì công kích này là không hề đoán trước, Vô Niệm là dựa vào cảm ứng kim đan lục trọng đối với cái chết mới tránh được một kiếp. Trong công kích lần này, công kích chủ đạo chỉ có một pháo đài chiến tranh. Tất cả tia sáng, đều từ trên pháo đài chiến tranh này bắn ra. Nhưng Tô Kính có thể nhìn thấy được trên trăm một pháo đài, hình thành một trận pháp cực lớn, dẫn dắt kìm hãm, trợ giúp lẫn nhau, hình thành công kích lần này. Công kích có thể giết chết kim đan lục trọng trong nháy mắt bất kể như thế nào, cũng phải được coi trọng. Vô Niệm tiếp tục lui lại, kẻ địch lại không có tiếp tục công kích, hiển nhiên công kích như vậy, giống như đại pháo ngũ hành, bị hạn chế nghiêm trọng. Đối phương cũng không biết Vô Niệm là kim đan lục tròn. Một lần công kích này đều chỉ là vì lập uy, lúc này Tô Kính ra mệnh lệnh công kích lúc trước tiếp tục. Càng nhiều tán binh ở vượt quá phạm vi độ rộng trong 20 dặm ngăn chặn pháo đài chiến tranh trước mặt đi tới. Pháo đài chiến tranh không tiếp tục bị động chịu đòn nữa. Từ đỉnh chóp của pháo đài phóng ra từng quả cầu kim loại bay về phía bộ binh ngoài 20 dặm. Những quả cầu ở giữa không trung lại nổ tung, nổ thành càng nhiều mảnh kim loại, mang tính công kích bao trùm rơi xuống phía dưới. May mà binh sĩ của Tô Kính thưa thớt, ngay cả như vậy, một đợt công kích này cũng có hàng trăm binh sĩ chết. Đây là tổn thất lớn nhất từ khi Tô Kính khai chiến tới nay. Hơn nữa còn không có biện pháp giải quyết. Những binh sĩ này đều phản ứng chậm mất nửa nhịp không có giơ tấm lá chắn lên chiếu cố lẫn nhau. Hơn nữa có binh sĩ bởi vì hơi yếu tuy rằng giơ tấm lá chắn lên, vẫn bị ngay cả người mang theo tấm lá chắn đập vào trong mặt đất. Có vài người vận khí không tốt góc độ mảnh kim loại quỷ dị đập chúng cũng vỡ nát một cách hiếm thấy. Tổn thất như vậy khiến cho Tô Kính đau lòng, bởi vì tiếp tục ngăn chặn tổn thương có thể giảm xuống rất nhiều, lại không cách nào tránh khỏi. Loại công kích này, tần suất. Góc truyện audio.com, tương đối cực nhanh, trong nháy mắt pháo đài chiến tranh lại tiến hành 5 vòng công kích. Binh sĩ của Tô Kính tử thương đã quá 1.000, lại thêm lần này, binh sĩ bị thương căn bản là không có cơ hội lui lại. Chỉ có những người bị vết thương nhẹ còn có thể phát động bùa chú, ở dưới sự trợ giúp của bạn đồng hành, nhảy lên khôi lỗi chạy thoát thân. Rất nhiều khôi lỗi bị phá hủy, người bị thương mất đi khôi lỗi, chỉ có thể dựa vào bạn đồng hành. Kết quả này tạo thành càng nhiều thương vong. Binh sĩ cầm tấm lá chắn không có cách nào che chắn cho 3 người. Vì vậy, ở dưới sự công kích của mỗi một quả cầu kim loại nổ mạnh công kích của Tô Kính, bị ngăn chặn. Thần Long không lui lại, ở trong bầu trời lại phun tiếp từng hỏa diễm, giết chết một pháo đài chiến tranh. Trong bầu trời, số lượng chiến hạm khổng lồ bay tới gần, bắt đầu sử dụng vũ khí viễn trình công kích Thần Long. Tô Kính thoạt nhìn, cảm giác những phương thức công kích này giống như là laser. Chỉ là trong cột sáng có phù văn lóe lên uy lực càng lớn hơn. Vũ khí laser trên địa cầu có tính phá hủy cũng không mạnh mẽ. Mà những cột ánh sáng phù văn này đánh vào trên người Thần Long, vảy giáp trên người Thần Long bay loạn. Đảo mắt lại bị thương. Các pháo đài xung quanh, rất nhiều ma tinh pháo loại nhỏ bắt đầu hướng lên khoảng không tiến hành phản kích. Chiến hạm của Nguyệt Cung, ở dưới công kích của ma tinh pháo, trên thân hạm xuất hiện từng cái hố một. Có cái trực tiếp bị bắn xuyên qua. Hiển nhiên nguyên liệu của bề ngoài chiến hạm có chất liệu không đồng nhất. Nhưng ma tinh pháo không có cách nào dẫn dắt, Tô Kính cũng không có cách nào làm được công kích chính xác. Những chiến hạm này lại từ từ lao lên, Thần Long không thể không lui về phía sau. nó ngược lại không phải là không thể tiến lên, phá hủy tất cả đối phương. Nhưng bị tổn thương quá nhiều sẽ không có ý nghĩa gì. Những chiến hạm di chuyển trên không trung phía sau đã bắt đầu trợ giúp. Hơn nữa pháo đài vệ tinh cực lớn kia đã bay đến khoảng cách trên 2.000 dặm. Rõ ràng là sử dụng đạo thuật cường hãn tiến hành Nazi. Nếu không, căn bản không có khả năng bay nhanh như vậy. Tô Kính còn trực tiếp cảm giác được phương thức pháo đài này bay là lợi dụng lực lượng mặt đất của tiên cảnh, lại là quan hệ giữa mặt trăng và địa cầu, dưới tác dụng dẫn lực lẫn nhau, một Nazi chính là mấy ngàn dặm xa. Điều này đã vượt qua năng lực di chuyển bất kỳ trang bị nào của Tô Kính. Nó càng đến gần, Tô Kính lại càng kinh ngạc, quả cầu giống như vệ tinh kia ước chừng đã vượt qua vô địch hạm, cũng có nghĩa là phía trên cái đồ chơi này chở mấy trăm vạn người cũng không có vấn đề. Đây là một phi thiên thành có thể di chuyển chiến đấu. Ở trong suy nghĩ của mình, loại vũ khí này là phải lắp ráp ở vũ trụ, lò phản ứng nhiệt hạch phải chuẩn bị ngoài một năm mới có thể bay ở trong vũ trụ. Chỉ ít bên trong tầng khí quyển là không hiện thực. Cách chương.